qua tứ phần luật hiền ti. Đến đâu nhỉ?
Dạ, đến chỗ là có tội niệm xứ mới có thể phá tà hiện chánh.
Bây giờ bắt đầu thân niệm xứ và mới có thể phá tà hiện chánh, thành tựu tam thừa xuất thế đạo quả. Hôm qua cái chuyện phá tà hiện chánh chúng ta nói rồi. Bây giờ đến cái chữ thành tựu tam thừa xuất thế đạo quả. Thì thế nào gọi là tam thừa nhỉ? Thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Thì cái chữ thừa nghĩa là thế nào, chân lý? Chữ thừa là cỗ xe. Tam thừa là ba cỗ xe. Làm sao giáo lý của Phật lại ví với cái cỗ xe nhỉ? Từ cái cảnh giới phàm phu lên đến cảnh giới thánh hiền, cho nên gọi là cỗ xe. Cho nên giáo lý của Phật đặt tên là cỗ xe. Thế là Đức Phật chia giáo lý của Ngài ra làm ba, cho nên gọi là tam thừa. Như vừa nói, có các vị thanh văn thừa, các vị duyên giác thừa và bồ tát thừa. Thế nào gọi là thanh văn thừa tịch giới? Đã đưa mình ra khỏi luân hồi. Thế là gọi là thanh văn thừa. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Nghe cái âm thanh của Phật mà ngộ đạo, cho nên gọi là các vị thanh văn. Nghĩa là nương vào cái sự giác tỉnh của Phật, Phật giáo hóa, nghe âm thanh của Phật, thế rồi biết thế gian này là khổ, mà tu vâng theo lời Phật tu, cho nên các ngài được ra khỏi luân hồi. Đó là cái ngôi vị thấp nhất. Rồi đến duyên giác thừa là thế nào nhỉ? Đúng. Thì các ngài cũng chứng quả A-la-hán như các vị thanh văn. Nhưng mà nó có cái chỗ khác nhau. Các vị thanh văn ấy, vì sợ khổ, rồi chỉ cần diệt cho hết những tham sân si để ra khỏi được cái khổ luân hồi. Đó là việc của các vị thanh văn. Còn các vị duyên giác ấy, thì các ngài quán 12 nhân duyên, tuy cũng ra khỏi cái vòng luân hồi, nhưng mà các ngài còn biết rõ cái guồng máy sinh tử. Còn các vị thanh văn thì không cần biết rõ gì hết, chỉ cần hàng phục hết được cái tham sân si, ra khỏi luân hồi là được rồi. Cho nên các vị duyên giác thì có cái phần về trí tuệ hơn các vị thanh văn. Ra khỏi đường luân hồi, nhưng mà khi ra khỏi bằng cái cách biết rõ cái đường luân hồi, cái guồng máy của nó, cho nên các ngài cũng thoát luân hồi, nhưng mà cái trí tuệ cao hơn các vị thanh văn. Các ngài dùng trí tuệ để ra khỏi luân hồi. Thế còn các vị thế nào gọi là Bồ Tát thừa nhỉ? Từ lục độ mà mở ra vạn hạnh. Lục độ là cái gì? Ba thí trước rồi đến gì? Trì giới, nhẫn nhục. Độ nghĩa là qua bờ sông, qua sông. Độ là cái thuyền. Cho nên cả ngài dùng sáu cái pháp môn đó, coi như là sáu cái thuyền để đi qua sông. Thì từ mỗi một độ, ví dụ như bá thí thì nó có trăm ngàn công hạnh, cũng như trì giới cũng có bao nhiêu giới. Thế cho nên mỗi một độ lại mở ra nhiều công hạnh, cho nên người ta gọi là lục độ vạn hạnh. Thế các vị Bồ Tát thì tu lục độ vạn hạnh, nghĩa là các ngài ở ngay trong đường sanh tử, độ tất cả chúng sanh. Thế cho nên các ngài cái phần tu nó vừa khó, vừa sâu, vừa rộng. Các vị Bồ Tát nguyện học tất cả các Phật pháp, độ tất cả các chúng sanh, trừ tất cả các khổ cho thế gian. Cho nên cái nguyện các ngài lớn. Vì vậy cái ngôi vị của các ngài lớn hơn. cũng là ra khỏi cái luân hồi, nhưng mà mỗi vị có một cái trình độ cao thấp khác nhau. Thì trong nhà Phật có cái thí dụ gọi là có ba thứ bồ đề. Bồ đề của con vịt, bồ đề của con gì? Thực ra thì ở trong sách lại gọi là con thỏ, nhưng mà thầy chắc là đây là một cái loài ở bên Ấn Độ mà bên Việt Nam mình không có, cho nên các ngài tạm đặt tên là con thỏ. Chứ thỏ nó sợ nước, có bao giờ nó dám nhảy xuống nước để nó đi thế cho nên rằng cho nên gọi là bồ đề con thỏ. Thì thầy thấy không được, thầy mới sửa lại. Thì trong các loài nhỏ nhỏ đó nó đi thì có con chó, nó cũng bơi nổi, con tún mình nó cũng bơi nổi. Nhưng mà nói con chó thì Việt Nam mình người ta hay khinh, người ta coi thường. Nếu nói con chó người ta cứ coi như là một cái con vật đáng khinh miệt. Thế cho nên thầy đổi là bồ đề con ngựa, mà không biết con ngựa nó có biết bơi không?
Biết.
Những con sông to làm sao mà nhảy được. Con nhưng mà nó bơi.
Dạ, nhưng mà nó bơi.
Thế cho nên tạm đặt tên là bồ đề con ngựa. Thế thì như thế có ba thứ bồ đề. Bồ đề con vịt là bồ đề làm sao nhỉ? Con vịt ấy, nó cũng đi qua bờ này sang bờ kia, nó cũng tới bờ bên kia. Nhưng mà khi nó đi nó hời hợt trên mặt nước. Miễn là bơi qua bên kia thì thôi, chứ không cần biết gì đến mặt nước cả, đến dòng nước cả. Nó chỉ bơi hời hợt ở trên mặt nước, cho nên gọi là bồ đề con vịt. Đó là bồ đề của các vị thanh văn. Còn bồ đề con ngựa ấy, thì nó đi bơi qua sông, nhưng mà nó chìm toàn thân, chỉ có cái cổ nó để ở trên thôi. Còn toàn thân nó chìm ở trong lòng nước, như thế thì nó biết được cái dòng nước mạnh yếu thế nào, nó tự nó biết. Thế gọi là bồ đề con ngựa thì cũng tạm là biết một chút về cái đường sanh tử. Nhưng mà phải tới bồ đề con voi đó. Con voi ấy, thì nó đi, nó không có bơi gì cả, nó đi từ ở đáy lòng sông nó đi sang bên kia. Thế cho nên nó biết suốt cái dòng sông. Thế gọi là bồ đề con voi. Cái dòng sông đây là ví với đường sanh tử. Thì các vị Bồ Tát, các ngài ở trong cái đường sanh tử, các ngài độ chúng sanh, cho nên về tất cả mọi mặt của cái dòng sông sanh tử, các ngài biết được hết. Và các ngài có thể không những tự mình đi qua, mà còn đưa chúng sanh, dắt dẫn chúng sanh qua được cái bờ sông, là tam thừa.
Mà thầy như thầy nói bồ đề con nó có khác gì nhau
không? Có, nó hời hợt ở trên mặt nước. Còn con trâu thì nó dính toàn thân. Thầy không biết bây giờ chị em thì nói con trâu, thầy thì nói con ngựa, là nó để toàn thân nó ở trong lòng nước, chứ chỉ có cái cổ nó ở trên mặt nước thôi. Tức là nó biết được cái dòng sông sanh tử. Đây là vị nói về cái trí tuệ của các vị khi đi qua dòng sông sanh tử. Thì con vịt thì hời hợt, cũng có trí tuệ, có đủ khả năng tới bên bờ bên kia, nhưng mà cái trí tuệ hời hợt. Còn cái trí tuệ của các vị duyên giác, các ngài quán 12 nhân duyên, thấy rõ được cái dòng sông sanh tử. Còn các vị Bồ Tát thì chẳng những các ngài thấy rõ, mà các ngài còn trừ được hết các tập khí. Các ngài ở trong đường sanh tử mà thoát ly sanh tử, thành tựu tam thừa xuất thế đạo quả, cho đến vô thượng bồ đề. Vậy thì tam thừa xuất thế đạo quả với vô thượng bồ đề có cái gì khác nhau? Bảo giới là thành Phật. Còn cái quả, dĩ nhiên là trong tam thừa thì thanh văn thừa với duyên giác thừa thì không kể làm gì. Nhưng mà còn Bồ Tát, các vị Bồ Tát các ngài cũng tu để thành Phật. Nhưng mà trong cái lúc còn đang tu Thì cái trí tuệ của các vị Bồ Tát bao giờ viên mãn ấy, thì gọi là vô thượng Bồ Đề. Thế cho nên cái trí tuệ của các vị Bồ Tát chưa viên mãn thì chưa thể gọi là vô thượng Bồ Đề được.